Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 8. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 1, môn đệ hóa, mang đề tài nguyên tắc căn bản, phần 2. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 2 từ câu 6 đến câu 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-xu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng.
Khi chúng ta đọc Côlôse đoạn 2 từ câu 6 tới câu số 8 thì chúng ta thấy tác giả là sứ đồ Phaolô bày tỏ hai ý chính: một ý tích cực, một ý tiêu cực, một lời khuyên phải làm và một lời ngâm đe cẩn thận. Cho nên ngay tức khắc chúng ta có thể thấy được rằng dàn bài sẽ có hai điểm khác nhau. Điểm đầu sẽ nằm trong câu số 6 và số 7: anh em đã nhận Đức Giê-xu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Đó là lời khuyên tích cực, chuyện phải làm, chuyện nên làm, chuyện phải chú ý đến. Và điểm thứ hai ở trong câu số 8 là lời báo nguy, ngâm đe, tiêu cực, khuyên phải tránh, khuyên phải cẩn thận. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Và một sự phân biệt cũng rất rõ ràng, đó là hai bên, một bên là thuộc về đấng Christ, theo đấng Christ, về đấng Christ, và phía bên kia thì là thuộc về thế gian, theo thế gian, về phía thế gian. Và chúng ta quan sát cũng thấy vấn đề chính yếu là vấn đề hệ thống lẽ đạo đức tin. Chúng ta để ý thấy được những chữ như là chữ đức tin, tùy theo anh em được dạy dỗ, những chữ triết học, lời hư không, lời truyền khẩu, sơ học hay là những nguyên tắc căn bản, và những lời khuyên nên làm là sự chăm rễ, lập nền, làm cho bền vững. Đây là những điều liên hệ đến Chúa, trong đức tin, trong sự dạy dỗ về Chúa. Và điều phải cẩn thận nên tránh và phải giữ chừng, đó là sự bắt phục của thế gian. Như vậy, rõ ràng khi chúng ta đọc phần Kinh Thánh này nhiều lần và để ý đến những ý chính, cách lý luận, cách trình bày của tác giả, đơn vị của luồng tư tưởng mà tác giả đang muốn trình bày, thì những điều đó lộ ra một cách khá rõ ràng khi chúng ta bắt đầu để ý đến chi tiết. Cho nên tập quán của sự đọc Kinh Thánh là luôn luôn muốn tìm hiểu định ý của tác giả là gì. Và khi chúng ta đã hiểu tác giả muốn nói gì, thì chúng ta mới bắt đầu thiết lập ý nghĩa của những điều tác giả đã nói, đã viết ra, và sau khi đó chúng ta mới có thể thiết lập được nguyên tắc để có thể áp dụng trong hoàn cảnh riêng của chính mình. Nghĩa là tiến trình đơn giản thứ nhất, thiết lập điều tác giả muốn nói, định ý của tác giả, ý nghĩa của những điều tác giả đã nói, đã trình bày. Và thứ ba, nguyên tắc áp dụng, thích hợp với thính giả trực tiếp trong thời kỳ tác giả viết những lời đó. Đồng thời những nguyên tắc chung có thể áp dụng cho chúng ta là những người đến với những lời mặc khải từ Kinh Thánh, đem áp dụng trong thời điểm của chính mình. Như vậy, trở lại phần Kinh Thánh trong thơ Colossae đoạn 2 của chúng ta đang học, từ câu 6 tới câu số 8, chúng ta chú ý đầu tiên từ câu 6 tới câu số 7. Anh em đã nhận Đức Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, hãy lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Chúng ta thấy động từ chính là chữ bước đi trong cụm từ hãy bước đi trong Ngài. Câu trước đó là câu bổ túc về phương cách hay là mức độ bước đi trong Chúa. Anh em đã nhận Đức Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Và chúng ta thấy những cụm từ chăm rễ, lập nền, làm cho bền vững là những chữ bổ nghĩa cho phương cách bước đi trong Chúa là như thế nào. Và môi trường của những điều cần phải làm đó là trong Ngài, trong đức tin, lấy đức tin, tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Và nói về thái độ hãy dư dật trong sự cảm tạ. Như vậy chúng ta hiểu rằng sứ đồ Phaolô đang thiết lập một điều phải làm, đó là hãy bước đi trong Chúa, nghĩa là hãy sống đạo, hãy thực hành đức tin trong sự liên hệ với Chúa. Và đây là mệnh lệnh nói với những người tin Chúa, anh em đã nhận Đức Giêsu Christ thế nào, thì rõ ràng bày tỏ rằng chỉ những người tin nhận Chúa thật sự mới có thể theo Chúa sống cuộc đời của đức tin trong Chúa. Thì sự chú ý, chú tâm phải làm là những điều gì? Thứ nhất là chăm rễ, thứ hai là lập nền, thứ ba là làm cho bền vững. Đây là chữ nói lên sự xây dựng đời sống một cách vững chắc, thiết lập nền tảng cho rõ ràng và làm cho vững mạnh, không bị rung động, không bị xê dịch. Nghĩa là đời sống đức tin ở trong Chúa Christ Jesus phải được thiết lập trên một nền tảng chắc chắn, rõ ràng, không lung lay, không xê dịch, không bị rung động. Và môi trường cơ sở của sự xây dựng ở đây, sứ đồ Phaolô dùng những chữ trong Ngài, lấy đức tin, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, dư dật trong sự cảm tạ. Chúng ta cần ghi xuống và ghi nhớ những sự nối kết trong đơn vị tư tưởng của sứ đồ Phaolô trong điểm đầu tiên là điều ông khuyên phải làm hay là ra lệnh phải làm. Nhưng chúng ta cần đi tiếp tục vào điểm số 2 trước khi có thể kết luận vào điểm thứ nhất, bởi vì đây là hai điểm tương phản với nhau và bổ túc cho nhau. Và khi chúng ta hiểu cả hai điểm rồi thì có thể thấy được sự phân biệt rõ ràng trong cách trình bày của sứ đồ Phaolô. Và điểm thứ hai là trong câu số 8, hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Và một lần nữa chúng ta chú ý đến những điều gì rõ ràng trước mắt, những ý chính, những chữ chính, vì đây là phương cách hiểu rõ định ý của tác giả là sứ đồ Phaolô. Khi ông đưa ra lời nghiêm báo, đòi hỏi con dân Chúa phải cẩn trọng, xem xét rõ ràng những điều phải tránh đi. Trong phần thứ hai, sứ đồ Phaolô bắt đầu với lời khuyên bảo, hãy giữ chừng, hãy cẩn thận, hãy coi chừng. Đây là hình ảnh của một người lính đứng canh gác với tất cả những sự chú ý cần thiết, cẩn thận để tâm đến từng chi tiết một nhằm bảo vệ đối tượng mà mình phải canh gác, hoặc là một vị trí cơ sở, hoặc là một nhân vật con người. Thì sự canh chừng, bảo vệ luôn luôn đòi hỏi sự nhất tâm để trí, chú ý vào những điều có thể gây ra tai hại cho đối tượng. Cho nên mục đích là khám phá những đe dọa này càng sớm càng tốt, và áp dụng phương cách giải trừ đe dọa mà người lính gác đã được huấn luyện cho công việc này. Nếu công việc của mình là canh gác, coi chừng, bảo vệ, mà mình thiếu sự quan tâm để ý, thiếu sự canh phòng cẩn mật, thiếu lương tâm, thì chắc chắn không chống thì chài. Kẻ thù sẽ vượt qua được sự canh gác của mình mà làm tổn hại đến đối tượng mà mình phải che chở và bảo vệ. Ở đây thì sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta phải canh chừng điều gì, bảo vệ điều gì, xem xét điều gì. Ông viết, hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Ông đưa ra một bản liệt kê của phương tiện mà kẻ thù có thể sử dụng, đó là triết học, lời hư không, lời truyền khẩu, sơ học thế gian, nhưng với một mục đích chính là gì? Là bắt phục anh em. Điều mà phải coi chừng đó là phải coi chừng sự bị bắt phục. Chữ bị bắt phục ở đây sứ đồ Phaolô dùng theo nghĩa của chữ bắt tù binh. Trong một trận tranh đấu, phe thua bị bắt làm tù binh, bị giam cầm, bị quản thúc, bị đặt dưới quyền quản trị và sai phái của bên thắng hơn, tùy theo giá trị đã được thiết lập của bên thắng. Nghĩa là chữ bắt phục nói về một cuộc tranh đấu, giằng co, có thắng, có bại, và bên phía thắng có thẩm quyền, nắm lấy sự chủ động, và bên bại thì phải chịu bị bắt phục, bị quản thúc, bị giới hạn, bị đóng khung vào trong hệ thống của bên thắng, và phải đầu phục ý muốn, mục đích của bên thắng. Sứ đồ Phaolô nói hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng? Chữ triết học nói về nhân sinh quan, nói về triết lý sống, nói về những nguyên tắc căn bản ở trong đời sống thẩm định mọi điều khác. Lời truyền khẩu nghĩa là lời dạy có thẩm quyền của những bậc có thẩm quyền trong xã hội cũng như trong đời sống của riêng cá nhân, và những gì họ dạy, người nhận được đầu phục với thẩm quyền của sự dạy dỗ đó. Sơ học nói về một hệ thống giáo dục căn bản. Đây là những nguyên tắc chắc chắn, rõ ràng, căn bản hơn hết mà mỗi người phải học tập thường xuyên, đưa đến sự suy nghĩ, quan tâm, quyết định cách rõ ràng trên những nguyên tắc này. Đó là những nguyên tắc căn bản, những sơ học. Điều phân biệt ở đây mà sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh đó là những triết lý này, những lời truyền khẩu này, những sơ học này là của thế gian, của loài người, hoàn toàn được chủ động bởi con người và cho con người với mục đích của con người, và sự tương phản là không theo Đấng Christ, không tùy thuộc trên Đấng Christ, không nằm ở trong lễ đạo của Đấng Christ, nhưng lại có thẩm quyền để bắt phục anh em. Đây là điểm phải coi chừng, đây là điểm phải canh gác cẩn trọng, phải bảo vệ đối tượng, và đối tượng chính là mình, chính là cộng đồng của mình phải được bảo vệ bởi những lính gác có thể nhận ra kẻ thù, có thể thấy được sự tấn công của đối phương. Và sứ đồ Phaolô nói rằng có một hệ thống chắc chắn sẽ bắt phục anh em nếu anh em không cẩn thận coi chừng. Đây là hệ thống của loài người, hệ thống của thế gian, hệ thống thuộc về thế gian, hệ thống chống nghịch lại Đấng Christ, không theo Đấng Christ. Và trong hệ thống này có sự suy nghĩ nhân sinh quan của con người, được dạy dỗ truyền lại cho nhau trong thẩm quyền của con người, với những nguyên tắc sống căn bản, với những giá trị sống căn bản, được định nghĩa trong lề lối của thế gian, trong đường lối của thế gian, trong mục đích của thế gian, và sẽ trói buộc bắt phục anh em, sẽ quản thúc anh em, sẽ bỏ tù anh em, sẽ đóng khung anh em, giới hạn anh em, quản thúc anh em trong vòng cương của nó. Đây là hệ thống ở ngoài Đấng Christ, đây là hệ thống chống nghịch Đấng Christ, đây là hệ thống không theo Đấng Christ. Và nếu một người bị bắt phục trong hệ thống này, trong nhân sinh quan của thế gian này, trong giá trị đeo đuổi của đời sống ở ngoài Chúa, nghĩa là bị bắt phục bởi thế gian thì không thể nào theo Chúa được. Một người bị bắt phục bởi thế gian thì không thể nào theo Chúa được. Vì thế đây là một vấn đề hết sức căn bản, hết sức quan trọng. Phải coi chừng, phải cẩn thận, phải canh phòng không để sự bắt phục của thế gian xảy ra. Vì khi điều này xảy ra thì là một sự sụp đổ căn bản ở trong đức tin. Như vậy để hai điểm này song song với nhau, hai điểm mà sứ đồ Phaolô đang thiết lập về một vấn đề dạy dỗ học hỏi căn bản ở trong đời sống. Thì ông nói về phương diện tích cực, hãy bước đi trong Chúa. Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Bước đi như thế nào? Phải chăm rễ, phải lập nền, phải lấy đức tin làm cho bền vững. Và tất cả tùy theo sự anh em đã được dạy dỗ. Ở đây sứ đồ Phaolô cũng bắt đầu nhấn mạnh về vấn đề hệ thống đức tin, hệ thống học hỏi, những giáo lý, những lẽ thật căn bản. Ông nói rằng như anh em đã nhận Ngài thế nào? Nhận Ngài thế nào nghĩa là làm sao? Nghĩa là đã tin nơi Ngài thế nào? Đã chấp nhận lẽ thật về Chúa mặc khải trong Kinh Thánh như thế nào? Đã tuyên bố đức tin trên Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai? Và tuyên bố sự tin quyết trên công việc Ngài đã thực hiện cho chính mình là gì? Tại thập tự giá, tại nơi dữ kiện của sự sống lại của Chúa tại ngôi mộ trống. Và cũng tin quyết nhận Ngài trong lãi đạo rằng Chúa sẽ trở lại, Chúa sẽ tái lâm, xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Như anh em đã tin, như anh em đã nhận, như anh em đã gắn bó với Chúa như thế nào trong lãi đạo về Chúa, thì hãy thực hành, hãy sống, hãy bước đi theo Ngài như vậy, dưới sự chủ động. Và chúng ta dùng chữ mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, dưới sự bắt phục của lãi đạo Đấng Christ. Đó là khía cạnh tích cực, đó là khía cạnh phải bước đi trong Chúa, phải gây dựng trong Chúa, phải châm rễ, lập nền cho vững chắc trong Chúa. Còn nếu không thì sao? Thì khía cạnh tiêu cực sẽ xảy ra một cách chắc chắn, đó là sẽ bị bắt phục bởi hệ thống thế gian, không có chỗ đứng trung lập ở giữa. Một là bị bắt phục bởi lẽ đạo về Chúa, triết lý ở trong Chúa, nhân sinh quan của nước trời. Hai là bị bắt phục bởi hệ thống thế gian, triết lý của thế gian, nguyên tắc của thế gian, mục đích sống của thế gian. Con người một là sống dưới sự tể trị bắt phục của Chúa, hai là sống dưới sự tể trị bắt phục của thế gian, không có chỗ nào khác. Cách của sứ đồ Phaolô viết thì nhấn mạnh ở điểm này, đó là đạo Chúa có triết lý, có sự dạy dỗ, có truyền thống, có truyền khẩu, có nguyên tắc căn bản. Và thế gian cũng có hệ thống giá trị, cũng có triết lý sống, cũng có lời truyền khẩu, cũng có căn bản dạy dỗ. Và hễ là của loài người hay là của thế gian thì không phải của Đấng Christ, thì chống nghịch lại với Đấng Christ. Và nếu một người không ở trong Đấng Christ thì ở trong thế gian, và trái lại nếu một người ở trong Đấng Christ thì ở ngoài thế gian. Không ai có thể đứng hai bên, không ai có thể đi hai hàng. Cho nên nếu một người không bước đi trong Đấng Christ, không bước đi ở trong Chúa, không châm rễ lập nền làm cho vững chắc, tùy theo những điều mình đã được dạy dỗ, thì người đó sẽ châm rễ lập nền làm cho vững chắc trong hệ thống của thế gian, dưới triết lý của thế gian, ở dưới sự bắt phục chủ động của thế gian. Như vậy một người phải sống được gây dựng theo Đấng Christ không theo thế gian, phải được đâm rễ gây dựng lập nền ở trong đức tin của Đấng Christ, ở trong triết học của Đấng Christ, ở trong sự dạy dỗ của Đấng Christ, ở trong lời truyền dạy của Đấng Christ, ở trong những lẽ đạo căn bản của Đấng Christ. Kẻo nếu không sẽ bị bắt phục bởi hệ thống đức tin, triết học, dạy dỗ, truyền dạy căn bản của thế gian. Và đây là điểm chính của bài học chúng ta, đó là phải có sự dạy dỗ, học hỏi và thực hành những lẽ đạo căn bản, những nguyên tắc căn bản, những nguyên tắc đầu tiên ở trong đời sống thuộc linh. Thì Didache, hệ thống giáo lý căn bản, hệ thống học hỏi căn bản, hệ thống đức tin căn bản ở trong Đấng Christ, ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu chúng ta không học theo Đấng Christ, chúng ta sẽ học theo thế gian. Nếu chúng ta không dạy theo Đấng Christ, thì thế gian sẽ dạy theo đường lối riêng của thế gian. Vì thế chúng ta nhắc lại trong đại mạng lệnh mà Chúa sai phái hội thánh, mà Chúa ban cho hội thánh, sứ mạng trọng yếu mà hội thánh phải thực hành cho Chúa và cho nước Chúa, đó là phải đi khắp thế gian khiến muôn dân làm môn đệ ta, Chúa phán. Và ba khía cạnh của sự thực hiện để tạo thành môn đệ, để khiến muôn dân trở thành môn đệ. Thứ nhất là đi ra, đi vào trong thế gian để truyền giảng tin lành. Thứ hai là phải làm phép báp têm, nghĩa là phải giúp cho người ta quyết định tin Chúa, dấn thân với Chúa, cam kết với Chúa và với hội thánh, sống đồng một cuộc đời trong đức tin. Và thứ ba, phải dạy dỗ lẽ đạo căn bản, phải dạy dỗ tất cả những gì Chúa đã dạy cho hội thánh qua lời tiên tri và qua lời các sứ đồ, nghĩa là qua lời mặc khải của Kinh Thánh. Như vậy bây giờ chúng ta có thể tóm tắt dàn bài của phần Kinh Thánh Colossae đoạn 2 câu 6 tới câu số 8. Anh em đã nhận Đức Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy coi chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Hai ý chính trong phần đoạn này là hai phương diện của một vấn đề, hai bên của một đồng tiền. Ở giữa là lẽ đạo, ở giữa là hệ thống những nguyên tắc căn bản, the didache. Và bên tích cực là phải đi theo Đấng Christ bằng cách nắm chắc vững những lẽ đạo căn bản của Ngài. Phải đi theo Đấng Christ bằng cách nắm vững những lẽ đạo căn bản, những nguyên tắc căn bản của Chúa. Và về phía phương diện tiêu cực thì phải từ chối thế gian bằng cách từ bỏ hệ thống huấn luyện dạy dỗ của thế gian. Phải từ bỏ the didache của thế gian và phải bước đi trong the didache của chính Chúa. Như vậy tóm tắt hai điểm trong phần giảng bài của chúng ta. Thứ nhất, theo Chúa qua am tường lẽ đạo về Chúa. Theo Chúa qua am tường lẽ đạo về Chúa. Thứ hai, khước từ thế gian qua loại bỏ hệ thống thế gian. Khước từ thế gian qua loại bỏ hệ thống thế gian. Chúng ta muốn ôn lại bằng câu hỏi tại sao phải có didache, tại sao phải có những lẽ đạo căn bản, sao phải học hỏi những nguyên tắc căn bản trong đời sống đức tin. Chúng ta suy nghĩ lại những từ ngữ quan trọng mà sứ đồ Phaolô đã dùng: đức tin, triết học, sự dạy dỗ, truyền khẩu, những nguyên tắc căn bản. Và sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh rằng lẽ thật của Chúa mặc khải trong Kinh Thánh có bao gồm những nguyên tắc căn bản, những lẽ đạo căn bản mà tất cả mọi người trong hội thánh, tất cả con cái Chúa phải am tường, phải hiểu biết, phải đâm rễ vững nền và thiết lập cho vững chắc trong đời sống của mình. Trong lịch sử hội thánh, nhất là trong hội thánh thế kỷ đầu tiên, thì vấn đề am tường lẽ đạo căn bản là vấn đề bắt buộc trong hội thánh. Và trong toàn lịch sử của hội thánh trải qua mỗi thế hệ, từ thời Tân Ước cho đến nay, các tín hữu đều phải học những nguyên tắc căn bản này để có thể đứng vững trưởng thành trong đời sống đức tin. Và là môn đệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ, tức là người học theo lời dạy của Chúa Giê-xu, được gây dựng trên những nguyên tắc căn bản về những lẽ đạo về Chúa Giê-xu và những điều mà Chúa dạy, càng ngày càng thâm sâu hơn, càng nhiệm màu hơn, đến tới chỗ trưởng thành trong đức tin trong Chúa. Trong tiến trình học hỏi lời Chúa, đây là chỗ mà chúng ta muốn ngừng lại để suy gẫm những điều có thể đụng tới đời sống của chúng ta qua nguyên tắc đã học. Những hình ảnh của sự đâm rễ, gây dựng và lập nền, truyền đạt những điều liên quan gì đến sự tăng tiến của đức tin chúng ta. Chúng ta hiểu đây là một tiến trình rõ ràng, đòi hỏi thời gian, đòi hỏi cố gắng, đòi hỏi sự chủ tâm nhất lòng. Và chúng ta được nhắc nhở rằng nếu không tăng tiến trong đời sống thuộc linh, không bước đi trong Chúa, được đâm rễ vững nền làm cho bền vững ở trong Chúa, thì chắc chắn sẽ bị bắt phục bởi thế gian. Chúng ta thấy rằng tất cả những điều cơ bản, quan trọng đối với thế gian là những điều trong thế giới vật chất, những điều định nghĩa trong thế giới duy vật hữu hình mà Kinh Thánh trong Matthew đoạn số 6 tóm tắt trong vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì. Thành công là đầy đủ những chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì trong đời này. Sự an ninh cũng đến từ có đủ, có thêm, có nhiều, tất cả mọi sự liên hệ đến ăn gì, uống gì, mặc gì. Chỗ đứng quan trọng của con người với nhau cũng được đo lường trên ăn gì, uống gì, mặc gì, khả năng có thể chu toàn những điều đó cho chính mình, gia đình mình. Và càng dư dật bao nhiêu thì nghĩ rằng đó là thành công bấy nhiêu. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ và đối diện với vấn đề cách thành thật, thì chúng ta phải nhận rằng hệ thống của thế gian đang đè nặng áp lực để bắt phục chúng ta vào trong giá trị nhân sinh quan triết lý của nó. Chúng ta bắt đầu định nghĩa đời sống thành công giống như người thế gian, chúng ta đếm hạnh phúc như người thế gian, chúng ta đo lường ý nghĩa sống, mục đích sống như người thế gian, quên đi rằng trước hết chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì tất cả mọi điều khác Chúa đều cộng thêm cho cả. Nhưng làm sao người tín đồ có thể đứng vững trong đức tin, có thể quyết định theo hệ thống của Chúa, có thể đeo đuổi nước trời, trong khi sống trong hệ thống thế gian, đối diện với hệ thống thế gian, va chạm với hội thánh thế gian mỗi ngày trong đời sống của mình? Thì câu trả lời là phải học, câu trả lời là phải phát triển sự trưởng thành trong lẽ đạo, phải châm rễ vững nền làm cho bền vững trong Đấng Christ, thì hồng mới có thể đối diện với hệ thống thế gian mà thắng hơn, mà đứng vững, mà không bị bóp nghẹt hay bắt phục. Như vậy trong tiến trình học hỏi lẽ thật của chúng ta đã đặt để phân đoạn Kinh Thánh trong Colossae đoạn 2 câu 6 tới câu số 8 làm căn bản, làm nền tảng cho sự suy nghĩ, học hỏi của chúng ta về Didache, về lẽ đạo căn bản cần phải có trong đời sống người tín đồ, trong hệ thống dạy dỗ huấn luyện của hội thánh, trang bị của hội thánh để tín đồ có thể được trưởng thành trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta muốn bước đến bước kế tiếp là bước tham khảo học giả, sách vở tài liệu liên quan đến vấn đề chúng ta đang học trên phần Kinh Thánh trong Colossae đoạn 2. Phần bài đọc tham khảo hôm nay, chúng ta dựa trên tài liệu huấn luyện của bài số 3 The Didache. Bài viết bắt đầu: đây là một trong những phân đoạn nền tảng cho toàn bộ loạt bài này. Việc hiểu rõ phân đoạn này cùng với bối cảnh của nó là rất quan trọng. Tiểu đoạn này xuất hiện trong một thư tín do Phaolô viết và gửi đến cho một trong những hội thánh còn non trẻ, đang tăng trưởng, đó là hội thánh tại thành Colossae. Thư tín này rất giống với bức thư ông đã viết cho hội thánh tại thành Epheso. Phaolô rất quan tâm đến việc các hội thánh hiểu biết cách rõ ràng mọi điều đã xảy đến cho họ. Ông muốn nhìn thấy họ hiểu biết cách trọn vẹn ơn kêu gọi mà họ đã nhận được. Một đời mới trong Đấng Christ, ông muốn họ hiểu chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của họ và hiểu biết tầm quan trọng của hội thánh. Ông muốn họ không những vững vàng trong sự hiểu biết đó mà còn phải sống một đời sống kết quả nữa. Mối quan tâm của Phaolô trong phân đoạn này gói trọn trong phạm trù về cách họ phải sống. Từ ngữ mà ông sử dụng đó là bước đi. Ý nghĩa của từ này nói về toàn bộ cách sống và xử lý với mọi vấn đề trong đời sống của một người. Ông muốn họ phải châm rễ, được gây dựng, được lập nền trong đức tin của họ. Đức tin trong Đấng Christ của họ không những nói tới ơn cứu rỗi của họ mà thôi, mà nó còn nói phải đầm thắm trong những lĩnh vực đời sống của họ nữa. Để nhấn mạnh ý tưởng này, sứ đồ Phaolô sử dụng khái niệm triết học. Thế gian có một triết lý và Đấng Christ cũng có một triết lý. Triết lý của thế gian được gây dựng trên truyền thống của con người. Những khái niệm cốt lõi được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ kia, ví dụ như lịch sử tư tưởng Tây Phương. Đấng Christ cũng có triết lý của Ngài, và triết lý đó được lập nền dựa trên những nguyên tắc hoàn toàn khác. Một khi chúng ta lãnh hội một triết lý nào đó, nó sẽ bắt phục chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ xây dựng toàn bộ nền tảng của mình trên nền của triết lý đó, dù cho chúng ta có ý thức được điều đó hay không. Khái niệm về triết học thế gian và nguyên tắc của Đấng Christ có thể được hiểu theo cách đơn giản hơn qua từ ngữ sơ học hay là những nguyên tắc căn bản. Thế gian có một bộ các nguyên tắc căn bản của nó và Đấng Christ cũng vậy. Cụm từ các nguyên tắc căn bản hay là sơ học trong tiếng Hy Lạp được dịch sát nghĩa đó là những nguyên tắc đầu tiên. Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng ta cần phải làm chủ những nguyên tắc đầu tiên trước khi có thể đi sang các phạm trù phức tạp hơn. Một khi chúng ta đã nắm vững những nguyên tắc đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu có đủ khả năng để lý luận, khám phá, tiếp tục đến với các vấn đề phức tạp hơn. Quý vị có thể nói rằng chúng ta đang cố gắng lớn lên trong sự phân biệt là trọng tâm của mọi nguyên tắc nhắm vào. Trong thư Hebrew đoạn số 5 câu 11 tới câu số 14, một lần nữa cụm từ các nguyên tắc cơ bản được sử dụng. Tác giả nói rằng sự chín chắn trong sự phán đoán chỉ có được khi người ta làm chủ được những nguyên tắc đầu tiên. Chúng ta cần áp dụng sự phân biệt này vào trong những lựa chọn của đời sống. Chúng ta sẽ có khả năng phân biệt dựa trên các nguyên tắc, chứ không phải sống dựa trên những luật lệ. Điều này đem lại cho chúng ta sự tự do thật. Lời truyền khẩu là từ khá thú vị trong phân đoạn của chúng ta. Nó có ý nói đến những gì được chuyển tải qua sự dạy dỗ từ các bậc có thẩm quyền. Từ này cũng được sứ đồ Phaolô đề cập đến trong Thessalonica nhì đoạn 2 câu 15. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. Nó nói đến một sự dạy dỗ có thẩm quyền được chuyển tải bởi các vị sứ đồ cho các hội thánh. Ở các thư tín khác trong Tân Ước, nó còn được gọi là sự dạy dỗ, lời của đạo thật hay là đức tin. Trong 100 năm đầu sau thời kỳ của các sứ đồ, hội thánh đầu tiên đã nhắc đến sự dạy dỗ, những nguyên tắc đầu tiên này như là Didache, tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự dạy dỗ. Các tân tín hữu phải tiếp thu và nắm rõ Didache này trong thời gian sớm nhất ngay sau khi họ tin nhận Chúa. Thế thì những nguyên tắc đầu tiên chính là Didache của thế kỷ 21 này. Những nguyên tắc đầu tiên được tìm thấy trong các thư tín của các sứ đồ gửi đến cho các hội thánh, đúng với hình thức mà nó đã được truyền lại cho các hội thánh đầu tiên. Đó là bài đọc tham khảo số 1 trong bài học hôm nay. Tóm lược những nguyên tắc đã được thiết lập trong phần Kinh Thánh Côlôse đoạn 2, câu 6 tới câu số 8 và giúp cho chúng ta suy nghĩ về vấn đề áp dụng lẽ đạo này trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng hội thánh.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.